Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước khi bắt đầu chương trình với phần suy niệm lời Chúa, chúng tôi xin được thông báo về chương trình phát thanh 24 giờ của chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều hướng phục vụ mới, cùng với các ngôn ngữ khác, Ban Việt ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tại Phi Luật Tân bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2014. Khai trương chương trình ứng dụng mới gọi là Đài Phát thanh Chân lý Á Châu di động, viết tắt là RVA Mobile. Điều này có nghĩa là bên cạnh việc phát thanh trên làn sóng ngắn 4 buổi trong ngày theo những giờ cố định như trước này, Ban Việt ngữ còn phục vụ chương trình ứng dụng radio mới nói trên để quý vị thính giả có thể nghe Đài Phát thanh Chân lý Á Châu suốt 24 giờ đồng hồ trong ngày và 7 ngày trong tuần trên mạng Internet bằng điện thoại, các dạng smartphone, iPhone, iPad. Quý vị và các bạn có thể tải về và sử dụng chương trình ứng dụng radio mới này cách dễ dàng khi tìm kiếm với cú pháp RVA Mobile. Xin được lặp lại, RVA Mobile. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ứng dụng radio mới này. Nguyện chúc quý vị thính giả đều trở thành dụng cụ yêu thương, bình an của Chúa Kitô để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Bình Minh.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lại Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa cho hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đường chấp nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca đoạn 11 câu 27 đến câu 28. Phúc cho già đã cưu mang thời. Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: Phúc cho già đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Nhưng người phán rằng: Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã đến để đem tin mừng cứu độ cho nhân loại. Nơi nào Ngài đặt chân đến, thì nơi đó vương quyền và nước Thiên Chúa xuất hiện. Nhận thấy quyền năng và sự khôn ngoan nơi các phép lạ, cũng như lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, một phụ nữ trong đám đông đã không thể cầm mình được. Bà đã lên tiếng ca ngợi Chúa Giêsu cách gián tiếp bằng cách ca ngợi người mẹ đã cưu mang Ngài. Hạnh phúc thay bà mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, đúng hơn phải nói rằng hạnh phúc thay kẻ lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa. Chúa Giêsu không có ý phủ nhận vai trò của mẹ Maria trong việc cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Ngài. Nhưng qua những lời trên đây, Ngài mặc khải mối tương quan sâu xa giữa Ngài và mẹ Maria. Mối tương quan ấy không chỉ dừng lại ở huyết nhục, nhưng hơn ai hết, mẹ là người triệt để lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa. Cả cuộc đời mẹ, từ biến cố truyền tin cho đến khi đứng dưới chân thập giá, mẹ đã đón nhận lời Chúa qua tiếng xin vâng. Một đời sống đạo đức gương mẫu vẫn luôn là một hấp lực và tác động người khác hơn cả những gì được viết trong sách vở. Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng ta trong việc lắng nghe và thực thi lời Chúa. Đó là mối phúc mà ai trong chúng ta cũng có thể đạt được. Ước gì chúng ta tìm được hạnh phúc trong việc cưu mang lời Chúa, cưu mang bằng cách biết lắng nghe, đón nhận và tuân giữ, để rồi một khi lời Chúa đã trở thành sức sống, chúng ta có thể đem sự sống đó đến cho những người chung quanh. Xin mẹ giúp chúng con sống noi gương mẹ, khiêm tốn, phục vụ lời Chúa. Amen.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cha mẹ có quyền dạy con cái của họ theo niềm tin của mình. Hôm mùng 3 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ đại diện của 33 hội đồng giám mục châu Âu. Các vị gặp nhau ở Roma để chuẩn bị cho thượng hội đồng về gia đình. Đức Hồng Y Peter Obdo, chủ tịch hội đồng giám mục châu Âu nói, chúng con đến đây hôm nay để gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chúng con đến từ mọi góc trời của đại lục Âu Châu, từ Bắc Hải đến địa Trung Hải, từ Đại Tây Dương đến Urals và xa hơn nữa. Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các ngài rằng, điều quan trọng là các vị mục tử và các gia đình cùng nhau làm việc, để tìm cách làm cho các giáo xứ trở thành một gia đình của các gia đình. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, sự hợp tác này phải mở rộng đặc biệt đến lĩnh vực giáo dục. Giáo xứ nên hỗ trợ các cha mẹ trong việc giáo dục con cái của họ. Đức Thánh Cha nói, phụ huynh là những người thầy đầu tiên của con cái mình, và họ phải có quyền giáo dục con cái của họ theo niềm tin tôn giáo và đạo đức của họ. Trước khi tham dự Thượng Hội đồng về gia đình,
các giám mục Âu Châu đã tham dự một khóa họp với chủ đề Gia đình và tương lai của châu Âu. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ các nạn nhân sống sót trong vụ đắm tàu tại Lampedusa, nước Ý. Hôm thứ Năm mùng 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những người sống sót và thân nhân của các nạn nhân trong vụ đắm tàu cướp đi mạng sống của 368 người cách đây một năm trên bờ biển Lampedusa ở miền nam nước Ý. 37 người sống sót trong vụ đắm tàu ngày mùng 3 tháng 10 năm ngoái tại Lampedusa đã đến Vatican từ Đức, Thụy Sĩ, Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch, là những thành phố nơi họ đã được định cư. Một trong những người thân của các nạn nhân đọc một lá thư cho Đức Giáo Hoàng với các kiến nghị khác nhau, trong đó có đề nghị xin được ghi khắc tên các nạn nhân trên mộ chí của họ trong nghĩa trang Sicily. Hiện nay, trên các ngôi mộ này, người ta chỉ ghi một bí số. Đức Thánh Cha Francisco rất xúc động trước kinh nghiệm bi thảm của họ. Ngài thừa nhận rằng Ngài không biết dùng những chữ nghĩa gì để an ủi họ trước những đau khổ kinh hoàng này. Ngài nói, thật khó nói lên lời, bởi vì tôi không biết phải nói gì đây. Tôi cảm thấy những điều này không thể diễn tả bằng lời nói được, vì không có ngôn ngữ nào diễn tả cho đúng. Với tất cả những gì anh chị em đã phải chịu đựng, chúng tôi đau đớn, không nói thành lời. Chúng tôi khóc, và chúng tôi cố gắng để tìm mọi cách để hỗ trợ anh chị em. Dịp này, Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng kêu gọi, hãy mở ra cho người nhập cư những cánh cửa đóng kín. Ngài cũng nhắc nhở những người sống sót rằng họ không đơn độc. Đức Thánh Cha nói, cuộc sống đối với những người nhập cư rất khó khăn. Có rất nhiều người nam nữ ở Ý mở rộng con tim của họ cho anh chị em. Đừng nghi ngờ điều đó. Chúng tôi ở bên cạnh anh chị em. Đức Thánh Cha đã đảm bảo với họ rằng Ngài sẽ cầu nguyện cho họ. Từng người một, họ triều mến chào đón Đức Thánh Cha Francisco và tặng cho Ngài những món quà cá nhân. Một người tị nạn đã tặng cho Đức Thánh Cha một bức ảnh những người tiếp đón anh khi anh đến châu Âu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng ta đã theo dõi phần đầu lá thư của nhiều nhà trí thức và các mục tử Kitô giáo gửi cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của lá thư này. Trọng kính Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã từng viết một cách hết sức mạnh mẽ về sự quan trọng của việc tân phúc âm hóa bên trong giáo hội rằng, một cộng đồng rao giảng tin mừng, tham dự bằng lời và bằng việc làm, vào đời sống hàng ngày của người ta. Cộng đồng này bắt cầu nối liền xa cách, sẵn sàng hạ thấp mình xuống nếu cần, và ôm ấm sự sống con người, đụng chạm tới thân xác đau thương của Chúa Kitô nơi người khác. Chúng con khiêm hạ, xin đề nghị rằng, trong ngữ cảnh cuộc sống hôn nhân và gia đình, lời lẽ của quý vị là lời mời gọi lãnh trách nhiệm bản thân, không phải chỉ đối với người phối ngẫu và con cái chúng con, mà còn đối với cuộc hôn nhân của những người mà Thiên Chúa đặt để bên cạnh chúng con nữa, các thân nhân và bằng hữu của chúng con, những người trong các giáo hội và trong các học đường của chúng con. Giá đánh cược quả rất cao. theo một phúc trình quốc tế năm 2013 về các khuynh hướng con cái, sự gia tăng đáng kể về sống chung, ly dị và có thai ngoài hôn nhân tại Mỹ, Âu Châu và Đại Dương Châu trong 4 thập niên qua cho thấy định chế hôn nhân đang bị coi là không thích đáng tại các vùng này của thế giới. Tại Hiệp Chủng Quốc, tỷ lệ kết hôn được ghi là thấp nhất xưa nay. Việc sống chung không treo cưới đang nhanh chóng trở thành một phương thức chấp nhận được để thay thế cho hôn nhân, và hơn phân nửa các vụ sinh nở của các phụ nữ dưới 30 tuổi diễn ra bên ngoài hôn nhân. Trong số muôn vàn liên kết tiêu cực, mỗi khuynh hướng này đều được liên kết với tính di động thấp về kinh tế, với nghèo đói và phúc lợi, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Trong số các cuộc hôn nhân hiện nay, nhiều cuộc hết sức mỏng giòn và căng thẳng. Từ 40-50% các cuộc hôn nhân lần đầu tại Hiệp Chủng Quốc được dự phóng sẽ kết liễu trong ly dị. Tỷ lệ này gia tăng khá rõ nét với mỗi cuộc tái hôn sau đó, và các nghiên cứu cho thấy lý do không hẳn là vì tồi trong phẩm chất hôn nhân, cho bằng vì yếu trong cam kết. Các hậu quả của ly dị và sống chung đối với con cái và người trưởng thành thì rất nhiều và đa dạng, từ nghèo đói và thành đạt thấp về giáo dục, tới sức khỏe thể lý yếu kém, từ cam kết hôn nhân thấp lúc trưởng thành, tới nạn chết yểu. Và dù mọi quốc gia đều có tính độc đáo, song các cuộc nghiên cứu cho thấy tác động của các khuynh hướng này hiện trải khắp mặt địa cầu. Các cuộc nghiên cứu này lấy mẫu tại một số quốc gia: Trung Quốc, Phần Lan, Thụy Điển, Uruguay, Mễ Tây Cơ, Hy Lạp, Châu Phi và các nước vùng Đông Á Thái Bình Dương. Các thiệt hại do nạn khiêu dâm gây ra cho các xã hội quả là điều đáng kể. Các nghiên cứu về tác động của nạn khiêu dâm đối với các mối liên hệ cho thấy, nó là yếu tố đóng góp chính vào việc phá hủy hôn nhân. Bất hạnh thay, việc nghiên cứu lâu dài về hậu quả của khiêu dâm đối với hôn nhân gần như không có. Các đạo luật gọi là ly dị không cần có lỗi ở Hiệp Chủng Quốc và nhiều quốc gia khác đã cấp giấy phép cho một hệ thống, trong đó các chánh án và luật sư biến việc tiêu hủy hôn nhân trở thành dễ dàng. Đôi khi, chống lại cả ý của các cặp vợ chồng muốn kiên vững trong cam kết hôn nhân của họ. Bất chấp tính ảm đạm của những khuynh hướng này, chúng con vẫn được khích lệ và trở thành cương quyết nhờ lời khuyên của Đức Thánh Cha rằng: các thách đố có đó, để được khắc phục, chúng ta hãy là những người thực tiễn, nhưng không được đánh mất niềm vui, sự mạnh dạn và cam kết đầy hy vọng của ta. Có lẽ, cách mới mẻ và mạnh dạn hơn cả để chúng ta phúc âm hóa các cặp vợ chồng, và qua họ, các cuộc hôn nhân trong tương lai của con cái họ, là xây dựng các cộng đồng nhỏ gồm các cặp vợ chồng, để họ nâng đỡ nhau một cách vô điều kiện trong ơn gọi sống cuộc sống hôn nhân của họ. Những cộng đồng này sẽ cung cấp các mạng lưới trợ giúp, đặt cơ sở trên các dây nối kết đức tin và gia đình, trên cam kết đối với hôn nhân mãn đời, và trên trách nhiệm đối với nhau và cho nhau. Sau đây, chúng con xin đề nghị một số phương cách thực tế nhằm tạo ra và nâng đỡ các cộng đồng này. Thứ nhất, ủy nhiệm cho Hội đồng Giáo hoàng về gia đình tiến hành một cuộc nghiên cứu đa khoa theo chiều dọc về vai trò của khiêu dâm và ly dị không cần có lỗi trong cuộc khủng hoảng hôn nhân. Thứ hai, giáo dục các chủng sinh, cung cấp cho họ những khóa học bắt buộc bao gồm các chứng cớ của khoa học xã hội về các phúc lợi của hôn nhân, các đe dọa đối với hôn nhân và các hậu quả của ly dị và sống chung đối với con cái và xã hội. Thứ ba, huấn luyện các linh mục để các ngài dùng các bài giảng lễ biểu tỏ giá trị thiêng liêng và xã hội của hôn nhân, các thách đố hiện nay đối với nó, và sự giúp đỡ của giáo xứ đối với các cuộc hôn nhân đang gặp trở ngại. Một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, 72% phụ nữ Công giáo Hoa Kỳ cho biết, bài giảng lễ hàng tuần là nguồn đệ nhất đẳng để họ học biết về đức tin. Thứ tư, tạo ra các mạng lưới nhỏ nhưng sinh động, các cặp vợ chồng vững mạnh để họ trở thành các cố vấn dày kinh nghiệm ở bệnh viện giáo xứ, sẵn sàng cung cấp cho các vợ chồng các phương thế để họ duy trì các cuộc hôn nhân lành mạnh, mãn đời của họ. Thứ năm, giáo dục giáo dân trong giáo xứ về ảnh hưởng phi thường họ có thể có đối với các cuộc hôn nhân của bằng hữu và của gia đình. Các dữ kiện của khoa học xã hội cho thấy, sự hiện diện của một gia đình hay của bằng hữu ly dị gia tăng nguy cơ ly dị của người khác. Ngược lại, các dữ kiện này cũng cho hay, các thành viên gia đình và bằng hữu có thể gia tăng cam kết hôn nhân của những người họ yêu thương qua gương sáng và sự hỗ trợ của họ. Thứ sáu, khuyến khích và hỗ trợ việc hòa giải của các cặp vợ chồng ly thân hay đã ly dị ở tòa dân sự. Thứ bảy, thỉnh cầu các giám mục khắp thế giới khởi diễn các lời nguyện thường xuyên trong thánh lễ Chúa Nhật, cầu cho các cuộc hôn nhân vững mạnh và trung thành. Thứ tám, các cố gắng hỗ trợ để bảo tồn những gì là chính trực và công bằng trong các luật lệ hiện nay về hôn nhân, cưỡng lại bất cứ thay đổi nào đối với các luật lệ này nhằm làm suy yếu thêm định chế này, và phục hồi các điều khoản luật nhằm bảo vệ hôn nhân như là một kết hợp phu thê giữa một người đàn ông và một người đàn bà, bước vào với một cởi mở đối với hồng phúc con cái và đời sống cách trung thành và vĩnh viễn như là nền tảng của hôn nhân tự nhiên. Cuối cùng, ủng hộ tự do tôn giáo tại các tòa ly dị. Nhiều người không biết rằng tự do tôn giáo thường xuyên bị vi phạm bởi các chánh án ly dị. Họ không lưu ý hay coi thường các quan điểm của người phối ngẫu muốn tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân, giữ các con lại ở trường tôn giáo, hay ngăn cản người phối ngẫu bỏ rơi họ khỏi đặt con cái vào thế nguy hiểm, bị người tình mới của họ lạm dụng. Nên bắt đầu tổ chức tổ hợp luật sư và nhà làm luật để tranh đấu trong vấn đề này. Thực hiện một trong các mục tiêu trên, theo quy mô quốc tế, là một bước tiến lớn đối với hôn nhân và gia đình. Thực hiện được tất cả các mục tiêu này, có thể đảo ngược được cuộc khủng hoảng hôn nhân có tính toàn cầu hiện nay. Với tài lãnh đạo của quý vị, chúng ta sẽ trợ giúp để các cuộc hôn nhân thành công và nở rộ, bằng cách đặt lên cam kết hôn nhân một giá trị lớn nhất. Ở mọi bình diện của xã hội, ở mọi ngõ ngách của thế giới. Chúng con cảm ơn Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y và Quý Đức Cha đã đảm nhận trách vụ sinh tử này. Xin quý vị tin chắc ở lời cầu nguyện của chúng con cho sự thành công lớn lao của nó.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Các bạn trẻ thân mến, trong buổi phát thanh trước, chúng ta đã nói về sự an bình nội tâm và sống hạnh phúc. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về làm thế nào để phát triển nhân đức khiêm nhường.
Cuộc đời chấp bàn nhau đường, xin chọn con đường yêu thương.
Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui.
Chớ nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, chung nhau qua khổ đau.
Có chuyện vui kể rằng, có ba chị tập sinh nhà dòng nọ đang trò chuyện với nhau trong giờ giải trí. Ba chị này rất phấn khởi và hãnh diện về việc thăng tiến trong đời sống thiêng liêng của mình, nên bắt đầu khoác lác chia sẻ với nhau. Chị tập sinh thứ nhất lên tiếng. Các chị hãy chia vui với em, vì chỉ trong một thời gian ngắn, em đã có được một tâm hồn trong sạch tuyệt đỉnh. Không chịu thua, không muốn cho người khác trội vượt hơn mình, chị thứ hai lên tiếng. Nhưng chị ơi, điều đó không sánh bằng điều em đạt được đâu. Chị nên biết rằng, em là người vâng lời nhất trong hội dòng này. Khi nghe những điều này, chị tập sinh thứ ba bắt đầu tỏ ra mệt mỏi và ngáp dài. Hai chị nọ liền hỏi. Phần chị đã đạt được nhân đức gì, chia sẻ với chúng em đi. Chị này liền trả lời một cách rất tự tin rằng. Các chị ơi! Em không muốn khoác lác đâu, nhưng thành thật mà nói, trong tất cả chúng ta, em là người khiêm nhường nhất, chưa bằng ai. Các bạn thân mến, câu chuyện vui trên đây phần nào phản ánh khuynh hướng tự nhiên của mỗi người chúng ta. Không ít thì nhiều, không khi này cũng khi khác, chúng ta có khuynh hướng muốn tỏ cho người khác thấy rằng mình hơn họ và muốn trở thành trung tâm của cuộc nói chuyện. Trong bài trước, chúng ta đã bàn về hai phương thế để có được an bình nội tâm và sống hạnh phúc. Đó là hãy tưởng tượng rằng mọi người đều sáng suốt ngoại trừ bạn và mỗi ngày một điều tốt cho người mình gặp. Hôm nay, chúng ta bàn thêm hai phương thế nữa có liên quan tới nội dung câu chuyện vui nói trên. Phương thế thứ ba, biết nhường danh dự cho kẻ khác. Khi bỏ đi được nhu cầu, muốn tập trung mọi chú ý đến mình và biết nhường danh dự cho kẻ khác, thì lúc đó, tâm trí chúng ta cảm nếm một sự bình an kỳ diệu trong tâm hồn. Nhu cầu cần kẻ khác quan tâm quá độ đến chính mình, phát xuất từ cái tôi ích kỷ. Cái tôi ích kỷ này luôn nhủ thầm rằng, hãy nhìn tôi đây nè, tôi là một người đặc biệt. Chuyện của tôi thì hấp dẫn hơn chuyện của anh. Đó là tiếng nói trong thâm tâm chúng ta. Tiếng nói này tuy không bộc phát ra ngoài, nhưng nó làm ta tin rằng thành quả của mình thì hơn thành quả của kẻ khác. Cái tôi ích kỷ này muốn được thấy, được nghe, được tôn trọng, được coi là đặc biệt và thường gây phiền hà cho người khác. Cái tôi ích kỷ này thường ngắt ngang câu chuyện của kẻ khác hoặc không kiên nhẫn chờ đợi đến phiên mình nói để đem cuộc đàm thoại và sự chú ý trở lại với mình. Dù ít hay nhiều, hầu hết tất cả chúng ta đều mắc phải thói quen này, đến độ có thể gây thiệt hại cho chính mình. Khi chúng ta nhào vô cắt ngang câu chuyện của kẻ khác để quy hướng về mình, thì chúng ta làm giảm đi niềm vui của người khác. Và như vậy, tạo ra khoảng cách chính chúng ta và người khác. Làm như thế, mọi người đều bị thiệt thòi. Khi có người kể chuyện cho chúng ta nghe hoặc chia sẻ một thành công nào đó, thì chúng ta hãy lưu ý khuynh hướng nơi ta muốn nói một điều gì đó về chính mình, mặc dù đây là một thói quen khó có thể bỏ đi. Nhưng khi chúng ta có được xác tín là mình đã bỏ đi được nhu cầu cần sự chú ý của kẻ khác và biết chia sẻ niềm vui vì thấy kẻ khác được vinh dự, thì lúc đó chúng ta cảm thấy thú vị và được bình an trong tâm hồn. Chỉ ngắt ngang câu chuyện của kẻ khác và nói rằng, trước đây tôi có lần cũng làm như vậy, hoặc là đố anh biết được hôm nay tôi đã làm được việc gì. Chúng ta nên im lặng để lắng nghe người khác và chỉ thốt lên vài lời như, thật là tuyệt, còn gì nữa không, hãy kể cho tôi nghe với. Lúc bấy giờ, người đối thoại của chúng ta sẽ cảm thấy vui hơn, phấn khởi hơn. Và bởi vì chúng ta thật sự hiện diện với họ, bởi vì chúng ta chăm chú lắng nghe họ, họ sẽ không còn cảm thấy ganh đua với chúng ta. Kết quả là họ sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi có sự hiện diện của chúng ta, và điều này làm cho họ tự tin và hấp dẫn hơn. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn vì chúng ta không phải bồn chồn chờ đợi tới phiên mình nói. Dĩ nhiên, có những lúc cần phải chia sẻ kinh nghiệm với nhau cũng như chia sẻ danh dự và được chú ý, thay vì phải luôn luôn nhường nhịn mãi. Điều chúng ta cần tránh mà ông Can Sơn đề nghị đến ở đây là thói quen tranh giành với kẻ khác. Trớ trêu thay, khi chúng ta biết nhường danh dự cho kẻ khác, thì sự chú ý mà chúng ta cần nơi người khác được thay thế bởi sự bình an, tự tin trong tâm hồn. Phương thế thứ tư, hãy tập sống khiêm nhường. Sự khiêm nhường và sự an bình nội tâm thường đi đôi với nhau. Khi càng ít khoe khoang, chúng ta càng dễ dàng cảm nghiệm được sự bình an nội tâm. Khoe khoang là một cạm bẫy vô cùng nguy hiểm. Vì phải tốn kém rất nhiều năng lực, chúng ta mới có thể liên tục chỉ cho kẻ khác thấy những thành quả của mình, mới có thể khoe khoang, khoác lác hoặc thuyết phục kẻ khác về giá trị con người của mình. Khoe khoang, khoác lác làm tan đi những tâm tình tích cực mà chúng ta có khi đạt được một thành tích nào đó. Càng tệ hơn nữa, khi càng cố gắng khoe khoang, những người khác sẽ càng xa lánh chúng ta, họ sẽ gièm pha sau lưng chúng ta, cho rằng vì sự thiếu tự tin nên chúng ta mới khoác lác như thế, và thậm chí họ còn cảm thấy bực tức nữa. Tuy nhiên, khi chúng ta không tìm được kẻ khác chấp nhận, thì chúng ta càng được kẻ khác ủng hộ hơn. Người ta thường bị thu hút bởi những kẻ sống trầm lặng và có tự tin nội tâm, bởi những kẻ không cần làm ra vẻ mình tốt, bởi những kẻ không phải làm ra vẻ lúc nào cũng phải, cũng đúng, và những kẻ không ăn cắp danh dự của người khác. Hầu hết mọi người, ai cũng mến, cũng thích những người không khoe khoang, khoác lác, người biết chia sẻ với con tim, chứ không phải chia sẻ để khoe khoang cái tôi. Để có thể phát triển nhân đức khiêm nhường, chúng ta cần phải luyện tập. Hãy chống lại cám dỗ khoe khoang mỗi lần gặp dịp khoác lác. Ông Can Sơn đã bàn luận với một khách hàng, và anh ta đã phải chia sẻ câu chuyện sau đây. Vài ngày sau khi được lên chức, anh đã đi chơi với nhóm bạn. Những người này chưa biết là anh đã được lên chức, và anh đã được chọn thay vì một người khác trong nhóm. Anh có chút cạnh tranh với người không được chọn, và bị cám dỗ mạnh muốn nói cho mọi người biết là mình được chọn, còn người kia thì không. Chính khi cảm thấy mình sắp sửa thốt ra điều này, thì anh nghe một tiếng nhỏ nhẹ bên trong lên tiếng rằng, hãy dừng lại, đừng làm điều đó. Anh đã tiếp tục chuyện vãn với bạn bè, nhưng đã không ngắt ngang câu chuyện để chuyển đề tài sang câu chuyện thăng tiến của mình. Anh đã không bao giờ đề cập đến việc tại sao anh bạn kia đã không được thăng tiến. Anh đã nói rằng, chưa bao giờ anh cảm nghiệm được tâm tình an bình và tự hào về chính mình như vậy. Anh có thể biết được niềm vui về sự thành công của mình mà không cần khoe khoang. Sau đó, khi bạn bè của anh khám phá ra điều này, họ đã nói cho anh biết là họ thực sự thán phục anh về đức tính khiêm nhường và óc suy xét đúng đắn. Thật vậy, do khiêm nhường, anh đã nhận được thêm nhiều phản ứng tích cực và sự chú ý của bạn bè. Các bạn trẻ thân mến, Bài học về sự khiêm nhường có lẽ không có gì mới đối với chúng ta, nhưng chúng ta thường nghĩ rằng khiêm nhường là một nhân đức, và khi khiêm nhường, chúng ta sẽ bị mất mát, thua thiệt hơn kẻ khác. Nhưng những điều chúng ta vừa bàn trên đây cho chúng ta thấy rằng khiêm nhường không những là nhân đức mà còn là bí quyết giúp chúng ta sống hạnh phúc nữa. Duy An xin kết thúc buổi nói chuyện hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát thanh tới. Thân mến chào các bạn.
Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương.
Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui.
Chẳng nhẹ nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giêsu ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong Giêsu bên nhau cùng vui sống.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi được sứ thần Gabriel truyền tin và cho biết bà Elizabeth đang mang thai được 6 tháng, Đức Maria vội vã lên đường đến Ain Karim thuộc vùng Judea để thăm và trợ giúp người bà con của mình. Biến cố này được ghi nhớ bởi lễ Đức Mẹ thăm viếng ngày 31 tháng 5 sau lễ truyền tin và trước lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả ngày 24 tháng 6. Trình thuật truyền tin cho thấy Đức Maria thắc mắc hỏi cho biết sự kiện con Thiên Chúa làm người xảy ra như thế nào, vì mình không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần Gabriel đã trả lời như sau: Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế, đấng thánh sẽ sinh ra được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với tôn nương, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Thuật lại biến cố Đức Maria đến viếng thăm bà Elizabeth, Thánh sử Luca viết: Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Như thế tin bà Elizabeth mang thai được 6 tháng trong tuổi già, theo luật sinh vật lý, không thể có con được nữa, là một bằng chứng cho thấy quả thật, không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Ông Zacharia chồng bà là tư tế trong đền thờ Jerusalem, thuộc nhóm Abija, là nhóm thứ 8 trong số 24 nhóm tư tế chia phiên nhau lo việc tế tự. Sự hiện diện của Đức Giêsu nhập thể trong cung lòng trinh trắng của Đức Maria đã khiến cho Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth, làm cho bà được tràn đầy Chúa Thánh Thần và cất tiếng chúc tụng Đức Maria là người có phúc nhất trong các phụ nữ của toàn gia đình nhân loại. Ở đâu có sự hiện diện của Chúa Giêsu và mẹ Maria, ở đó có phúc lành, sự tươi vui và niềm hạnh phúc. Chính vì biến cố viếng thăm ấy, Đức Maria được gọi là Đức Bà Viếng Thăm hay Đức Maria Rất Thánh Thăm Viếng. Biến cố này cũng trở thành tên gọi của nhiều dòng nữ, chẳng hạn như dòng thăm viếng của Đức Thánh Maria, dòng các nữ tu thăm viếng Nhật Bản, dòng các nữ tử nghèo Rất Thánh Maria Thăm Viếng. Từ năm 1263, dòng Francisco đã thành lập lễ và cử hành lễ Đức Mẹ Thăm Viếng. Năm 1389, chính Đức Giáo Hoàng Urbano VI đã truyền cử hành lễ này trong toàn thể giáo hội. Trong khóa họp ngày 10 tháng 7 năm 1441, công nghị nhóm tại Basilea tái xác nhận lễ Đức Mẹ Thăm Viếng. Theo lịch phụng vụ cũ, lễ được cử hành ngày 2 tháng 7, nhưng lịch phụng vụ mới đổi lại vào ngày 31 tháng 5, tức ngày cuối cùng của tháng 5 kính Đức Mẹ. Tuy nhiên, trong nhiều thành phố Italia đã nhận Đức Mẹ thăm viếng làm bổn mạng, tín hữu vẫn cử hành lễ ngày 2 tháng 7 một cách rất long trọng với các sắc thái của lễ hội bình dân. Ví dụ như Enna, Nam Italia, Siena, Trung Italia, với lễ múa cờ. Còn tại Matera thì từ năm 1389 tới nay có lễ Đức Bà della Bruna. Người dân vùng Matera đã cử hành lễ này từ hơn 600 năm qua, tức từ khi Đức Giáo Hoàng Urbano VI, nguyên Tổng Giám mục Matera, thành lập lễ Đức Bà thăm viếng năm 1389. Nhưng các lễ kính Đức Mẹ đã được dân chúng mừng vài thế kỷ trước đó. Người ta không biết rõ nguồn gốc lịch sử của lễ này vì có nhiều truyền thuyết khác nhau. Tương truyền cho rằng có một phụ nữ trẻ xin một nông dân cho bà đi nhờ xe bò để vào thành Matera. Khi tới nhà thờ Đức Bà truyền tin Piccinello thì bà xuống và xin bác nông dân trao lại cho Đức Giám mục một sứ điệp nói rằng bà là mẹ Chúa Kitô. Khi Đức Giám mục cùng giáo dân và hàng giáo sĩ chạy ra đón thì tìm thấy một bức tượng Đức Mẹ. Mọi người để tượng lên một chiếc xe bò trang hoàng hoa lá rất đẹp, rồi rước tượng Đức Mẹ vào thành. Một tương truyền khác kể lại sự kiện chiếc xe bò trang hoàng đẹp đẽ bị dân chúng xô vào phá hủy như sau. Để tránh cho tượng Đức Mẹ khỏi bị quân hồi Saraceni đang bao vây thành phố cướp mất, người dân thành phố Matera giấu tượng Đức Mẹ trên một chiếc xe bò, rồi sau khi giấu tượng Đức Mẹ ở chỗ an toàn, họ phá hủy chiếc xe. Một vài sử gia địa phương thì cho rằng vào năm 1500, quận công Giovan Carlo Tramontano hứa với dân chúng là mỗi năm sẽ dâng cúng một chiếc xe bò mới trang hoàng thật đẹp để mừng lễ Đức Mẹ cho trọng thể. Và để thử lòng ông quận công độc tài, sau khi rước kiệu Đức Mẹ xong thì dân chúng Matera nhào tới phá chiếc xe hoa để bắt buộc quận công giữ lời đã hứa. Tuy nhiên, các chứng tá lịch sử đầu tiên liên quan tới chiếc xe hoa là năm 1690. Về tên gọi Đức Bà Nâu, có nhiều giả thuyết khác nhau. Giả thuyết thứ nhất cho rằng từ Bruna phát xuất từ tiếng của người Longobardo thời Trung Cổ. Brunja có nghĩa là áo giáp, sự che chở của các hiệp sĩ. Như thế tên gọi này có nghĩa là Đức Bà Áo Giáp hay Đức Bà Che Chở. Có giả thuyết khác thì cho rằng nó phát xuất từ chữ Hebron, là thành phố bên Judea, nơi Đức Maria đến thăm bà Elizabeth, và giả thuyết thứ ba cho rằng màu da bức tượng ngăm ngăm. Ngày nay tượng Đức Mẹ được đặt trong hộp kính trên bàn thờ Đức Bà thăm viếng, trong nhà thờ chính tòa Matera. Trong nhà thờ chính tòa cũng có một bức họa vẽ cảnh Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth thuộc thế kỷ thứ 12. Lễ Đức Bà thăm viếng được dân chúng Matera cử hành như ngày lễ hội của thành phố. Lễ bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng với cuộc rước của các mục tử đem tượng Đức Mẹ trên xe làm bằng giấy, trang hoàng rất đẹp, đi ngang qua các đường phố chính với tiếng pháo nổ tưng bừng. Tiếp đến tượng được rước từ nhà thờ chính tòa cho tới giáo xứ Piccinello, do chính Đức Tổng giám mục chủ sự cùng với tất cả hàng giáo sĩ, có đoàn hiệp sĩ của Đức Bà Bruna hộ tống. Vào ban chiều, tượng Đức Mẹ che chở lại được rước trở lại nhà thờ giáo xứ Piccinello, đi qua các đường phố chính để trở lại nhà thờ chính tòa. Khi tới quảng trường trước nhà thờ chính tòa, xe đi chung quanh ba vòng, như dấu chỉ Đức Mẹ bổn mạng che chở, chiếm hữu thành phố. Sau đó tượng Đức Mẹ được tháo gỡ khỏi xe và đưa vào trong nhà thờ chính tòa. Và bắt đầu phần cuối của lễ hội là cảnh dân chúng nhào tới đua nhau giật phá chiếc xe hoa. Sở dĩ có đoàn hiệp sĩ và các người thiện nguyện hộ tống chung quanh xe hoa chở tượng Đức Mẹ là để ngăn chặn dân chúng, nhất là giới trẻ nóng lòng phá chiếc xe trước khi kết thúc cuộc kiệu. Dân chúng rất thích đem về nhà một mảnh giấy hay vài cánh hoa lấy được từ xe kiệu của Đức Mẹ làm kỷ niệm như dấu chỉ sự may mắn. Vì thế chỉ trong chốc lát, chiếc xe kiệu Đức Mẹ chỉ còn trơ lại cái khung gỗ, và ngày lễ hội kết thúc với buổi bắn pháo bông vào ban tối. Năm sau sẽ lại có một chiếc xe hoa khác được một số gia đình chuyên nghiệp trong thành phố thay nhau vẽ kiểu và trang hoàng rất lộng lẫy. Tại Siena, lễ Đức Mẹ thăm viếng trở thành lễ hội bình dân, gọi là lễ Palio, được cử hành trọng thể, với các chương trình có sự tham dự tranh giải của mọi khu phố. Chiều hôm trước ngày lễ có buổi hát kinh chiều trọng thể, hôm sau là lễ hội của thành phố, với sự tham dự diễn hành của các đội múa cờ, gồm hàng trăm thanh niên nam nữ, mặc sắc phục màu sặc sỡ rất đẹp, và các đội trống đệm nhịp cho các bạn trẻ. Đội nào múa đẹp và tung cờ cao nhất thì thắng giải.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Những bước chân đi xa về muôn lối, một chút những phút hối an dịu xoa ngàn nỗi sầu, chỉ một chút khởi đầu tương lai sẽ đẹp màu. Một chút trong đời chỉ một chút, chút thiếu thôi, nhưng chút chút bé nhỏ mà làm cho đời thêm mới. Một chút trong đời trở thành một chút thật tuyệt vời, thật chiều chiều từng chút ấy cho đời này thêm sáng tươi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng, trong một tiết học về môn kỹ thuật tại Học viện Quân sự West Point, vị giáo sư ra đề tài cho sinh viên thực hành là phải vẽ một chiếc cầu thiết kế cho mục tiêu quân sự. Tất cả các sinh viên đều vẽ một chiếc cầu theo tiêu chuẩn và kỹ thuật như đã học ở phần lý thuyết. Riêng sinh viên Wister lại vẽ một chiếc cầu không liên quan gì đến quân sự. Anh vẽ chiếc cầu gỗ bắc qua dòng sông thơ mộng nối liền hai bờ. Bức vẽ càng thêm sinh động nhờ có hai cậu bé đang đứng câu cá trên cầu. Vị giáo sư cầm bức tranh lên quan sát và tỏ vẻ không đồng ý. Ông yêu cầu anh phải xóa hình ảnh hai đứa bé. Wister ngẫm nghĩ một hồi rồi đặt cỏ lông, di chuyển hai cậu bé từ trên cầu xuống thảm cỏ bên bờ sông. Lần này, vị giáo sư tỏ ra giận dữ. Ông quát to và đập mạnh tay xuống bàn. Tôi đề nghị anh phải xóa chúng khỏi bức tranh. Wister liền lễ phép giải thích với thầy giáo. Thưa thầy, em không thể vẽ thiên nhiên mà lại thiếu sự hiện diện của con người. Chiếc cầu sẽ trở thành vô nghĩa nếu nó không là phương tiện nối liền hai bờ sông để mọi người qua lại gặp gỡ nhau. Con người chỉ có thể sống hòa bình và an vui khi kết nối với nhau bằng chiếc cầu gặp gỡ yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến! Chiếc cầu, dù xây bằng sắt thép, gạch ngói, gỗ đá, hay chỉ một cây tre nhỏ, thì chiếc cầu vẫn là phương tiện nối liền giữa hai bờ ngăn cách, cho người ta qua lại, trò chuyện, gặp gỡ nhau. Đường đi, dù có xa xôi vạn dặm, có ngăn sông cách đò, thì chiếc cầu sẽ làm nên sự gần gũi. Vì sự ngăn cách, nên cần có những nhịp cầu. Đường đi vốn đã không bằng phẳng, mà cuộc đời còn nhiều nỗi gian truân. Giữa người với người còn tồn tại nhiều hố ngăn cách. Ngoài sự ngăn cách về địa lý, có một sự ngăn cách đáng sợ, đó là sự ngăn cách của con tim. Ngăn cách về địa lý có thể khắc phục dễ dàng, nhưng sự ngăn cách trong tâm hồn đòi hỏi con người phải nỗ lực rất nhiều. Có sự ngăn cách bởi chiến tranh, bởi cảnh giàu nghèo, ngăn cách giữa văn minh tiến bộ với lạc hậu dốt nát. Con người cảm thấy lạc lõng, cô đơn giữa đám đông. Vì thế, ngoài những chiếc cầu vật chất, chúng ta cần bắt những chiếc cầu nối nhịp yêu thương. Chiếc cầu đó có thể là một lời thăm hỏi, một nụ cười, một cái bắt tay, hay một ánh mắt cảm thông, để tạo nên mối tương giao thân thiện. Người ta có thể sống cùng nhau trong một mái nhà, nhưng không cùng một nhịp đập con tim. Nguyên nhân gây ra sự ngăn cách, đó là lòng hận thù, ghen ghét, là thói tham lam ích kỷ, luôn muốn chiếm hữu lợi lộc, danh vọng và chức quyền cho riêng mình. Để lấp đầy hố sâu ngăn cách đó, Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta cần thực thi tình bác ái yêu thương đối với mọi người. Yêu thương là chiếc cầu nối giữa người với người. Chỉ trong yêu thương, chúng ta mới mở rộng tấm lòng đón nhận người khác để làm nên sự hiệp nhất trong Chúa Giêsu. Đón nhận tha nhân là đón nhận chính tình yêu Thiên Chúa. Vì như Chúa Giêsu đã khẳng định, ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé mọn này, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy. Thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Một sự ngăn cách khủng khiếp nhất, đó là sự ngăn cách do tội lỗi gây ra. Khi nguyên tổ loài người phạm tội, họ bước đi trong trông trên đổ vỡ và tự tách mình lìa xa Thiên Chúa. Dẫu vậy, Thiên Chúa không bao giờ từ bỏ loài người, nên đã cho Đức Giê-xu đến bắt một nhịp cầu yêu thương nối kết nhân loại với Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã thân hành đến để phục vụ và yêu thương con người. Xin cho chúng con cũng biết trao gửi cho nhau những điều tốt lành, thánh thiện, hầu xây dựng cộng đồng nhân loại thấm đượm tình yêu thương. Xin cho mọi người chúng con trở nên nhịp cầu, đưa muôn người trở về hiệp nhất trong tình thương của Thiên Chúa Cha nhân lành. Amen.
Một chút những cơn gió nhẹ, ôi về thành bao lớn. Một chút những phút giây nên xoay vần năm tháng. Một chút những phút thứ tha rộn vui mà lắng động. Một chút hy vọng nhẹ, tình yêu sáng ngập lòng. Một chút trong đời, chỉ một chút, chút xíu thôi, nhưng chút chút bé nhỏ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.